Kính mời Hội Thánh cùng đứng lên qua phần đọc Kinh Thánh sách Ê-sai 66 từ câu 12 đến câu 13. Vì Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như một con sông, và sự vinh hiển của các dân như nước vỡ bờ. Các ngươi sẽ được bú, được bồng trên hông và mơn trớn trên đầu gối. Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con, và ấy là tại trong Jerusalem mà các ngươi sẽ được yên ủi. Xin mời quý vị cùng ngồi.
Trân trọng kính chào Hội Thánh. Cảm ơn Chúa vì một ngày phước hạnh chúng ta được đến để thờ phượng Chúa và chúc tụng danh thánh của Chúa buổi sáng hôm nay. Trong tờ chương trình chúng ta cũng có một số điều để cầu thay. Trước nhất chúng ta cầu nguyện cho mục sư quản nhiệm về sức khỏe của ông, cũng như cầu nguyện cho ban tổ chức Hội đồng Bội Linh cuối năm nay. Xin Hội Thánh cùng tôi hướng lòng về Chúa để cầu nguyện dâng những năng đề trên. Kính lạy Chúa giấu chúng con đến với Chúa với lời tạ ơn Chúa vì Chúa đã gìn giữ ban ơn thêm sức mới từng người một của chúng con. Sáng nay chúng con được đến đây để cùng ra mắt Ngài qua những bài thánh ca, qua những lời kinh thánh được chép trong để đời sống của chúng con nương cậy nơi lời của Chúa là lẽ thật. Giờ đây chúng con cũng nhớ đến mục sư quản nhiệm của chúng con đang hiện ở tại Mỹ để dạy cho các mục sư truyền đạo từ Việt Nam sang những môn thần học. Nguyện Chúa Thánh Linh ở cùng ông, ban ơn cho ông có linh năng, linh lực để ông dùng lời của Ngài để giảng dạy, để giúp cho các thầy tới Chúa, để sống một cuộc sống kinh nghiệm để hầu việc Chúa được vững vàng trong bước đường hầu việc Ngài. Chúng con cũng cảm ơn Chúa vì cuối năm nay chúng con được đến tại Crispin, sẽ được dự buổi bồi linh tại nơi đó. Xin Chúa cũng ở cùng diễn giả, ở cùng cái ban tổ chức, ở cùng mọi người đang lo cho công việc chương trình bồi linh tại Crispin. Xin Chúa thêm sức mới trên họ, cho họ có sự vui trong sự phục vụ, và cũng đồng thời chúng con cũng cầu xin Chúa cho con dân của Ngài cũng được đến để dự buổi lễ này, để thứ nhất chúng con được nghỉ ngơi trong những ngày ở tại đó và được nghe lời giảng dạy của Chúa qua các đầy tớ Chúa. Xin Chúa cho chúng con được đến cách đông đủ để chúng con được khích lệ lẫn nhau trên bước đường hầu việc Ngài. Giờ đây chúng con đến với lời của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh ở cùng mỗi người chúng con, ban cho chúng con sự nhớ và ban cho chúng con có tấm lòng mở ra và lắng những lời Chúa phán để chúng con học theo và sống đẹp lòng Chúa trong những ngày dưới đất tháp này. Chúng con cảm ơn Chúa và con kính dâng mọi điều trong tay Cha và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chủ đề của chúng ta là chủ đề tình mẹ bao la. Chủ đề này nghe thì rất là chiều mến đối với người Việt của chúng ta. Trong Ê-sai mà anh Tứng vừa đọc cho chúng ta nghe trong đoạn 66 từ câu 12b đến câu 13 đã đem cho chúng ta một cái điều rất là cảm động. Tuần qua chúng ta vừa dự một lễ Mother Day, ngày nhớ ơn mẹ, thật là phước hạnh. Trong thời giờ buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ tập trung và học một số nhân vật đã chép ở trong Kinh Thánh. Họ là những người mẹ có tình yêu bao la đối với con cái của mình. Và trước hết chúng ta nhận thấy điều đó là quan trọng vì vị trí vai trò của người mẹ, mẹ ở trong đời sống của mỗi người chúng ta. Người mẹ là tận phẩm cao quý Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người. Khi Đức Chúa Trời dựng nên Eva, Ngài nói nàng mẹ của cả loài người. Cả mọi người sinh ra trên hành tinh này đều có những điều khác nhau và cũng có một số điều giống nhau, đó là mỗi người chúng ta đều có một người mẹ. Do đó là con cái chúng ta phải kính hiếu và chăm sóc cha mẹ mình khi còn sống. Đừng để những cơ hội đã đi qua rồi đó mà than khóc lại vái trước hình ảnh của cha mẹ thì chẳng có ích chi. Trong Kinh Thánh ghi lại nhiều hình ảnh đẹp về người mẹ của mình. Hôm nay chúng ta cùng học với nhau nhờ Chúa các bà mẹ thi hành chức vụ thiên chức mà Chúa đã đặt để cho người mẹ, để xứng đáng để ban cho để Ngài xứng đáng để giới thiệu cho chúng ta vì vai trò người mẹ thay thế Chúa để chăm sóc đời sống vật chất của con cái, quan tâm đến nhu cầu tâm linh của con cái. Có một câu chuyện ở nói về người mẹ. Công việc của người đàn ông bắt đầu từ mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn. Nhưng công việc của người mẹ thì không bao giờ chấm dứt. Tôi nghĩ câu này rất là quen thuộc với các bà tại đây. Các bà phải từ sáng sớm cho đến chiều tối, nhiều khi còn phải thức khuya để lo công việc. Một nhà văn nam nói như về người mẹ của mình: có một người phụ nữ, cho dù tôi ra sao đi nữa, vẫn yêu tôi cho đến cuộc đời. Đó là chính người mẹ của mình. Một nhà tâm lý Tây Phương nói về tâm lý của những người con đối với người mẹ như sau. Thứ nhất là khi các em lúc 6 tuổi, mẹ ơi, con yêu mẹ. Khi các em được đến 10 tuổi thiếu niên thì mẹ ơi, cái gì cũng được. Mình nghe quen quen ha, câu này mới hay nè. Khi lúc các em vào tuổi thiếu niên 16 tuổi thì mẹ làm phiền con quá. Mà khi mà các em chững chạc hơn chút xíu là 18 tuổi thì các em lại nói là như thế này: mẹ ơi, con sẽ dọn riêng, con sẽ đi ra ngoài, con ở riêng. Khi các em đến lúc tuổi 25 là các em bây giờ trở thành một người thanh niên thì các em nói là những gì mẹ nói khuyên rất là đúng. Khi đến tuổi 35 tuổi, bây giờ các em là trung niên, con không muốn nói, nghĩa là con không muốn mắc mẹ. Con muốn về ở với mẹ. Khi tuổi 50 như Phan Thi tại đây thì là trung niên, con không có muốn mắc mẹ. Đến cái tuổi 70, bây giờ đã trở thành lão niên, mẹ, con sẵn sàng hy sinh tất cả để mẹ ở với con mãi mãi. Mẹ là hình ảnh ảnh hưởng rất nhiều, bởi vì mẹ cưu mang trong lòng. Ngay lúc trong lòng con đã nghe tiếng mẹ, cảm nhận được sự lo lắng, sự suy nghĩ của người mẹ. Ngay từ trong lòng đã chịu ảnh hưởng của người mẹ qua cách sống, cách ăn uống. Người mẹ hút thuốc và người mẹ uống rượu. Người mẹ uống thuốc ảnh hưởng đến thai nhi. Mẹ nuôi con chịu lắng nghe hơn là cha lắng nghe con. Mẹ ôm ấp vỗ về với tình mẫu tử, một tình yêu diệu kỳ vô bờ bến. Mẹ đã ảnh hưởng trên đời sống của người con rất nhiều. Thay điều quan trọng là người mẹ ảnh hưởng trên con mình. Điểm thứ nhất là chăm lo đời sống vật chất của con cái. Thứ hai là quan tâm đến đời sống tâm linh của con cái. Bây giờ chúng ta bước vào phần thứ nhất, đó là chăm lo đời sống vật chất của con cái. Trong Kinh Thánh có nhiều gương quý báu về phương diện, nhưng ngày hôm nay chúng ta chỉ học một vài tấm gương ở trong Kinh Thánh mà thôi. Bà Jochebed là mẹ của Môi-se. Người mẹ có trách nhiệm về đời sống và cuộc đời của con mình. Ở trong Sách Tiêu Ký đoạn 2 từ câu 1 đến câu 4: vả có một người trong họ Lê-vi cưới con gái Lê-vi làm vợ, nàng thọ thai và sanh ra một con trai, thấy con ngộ nên đem giấu đi trong 3 tháng. Nhưng giấu lâu hơn nữa không được, nàng bèn lấy một cái gương mây chét chai nhựa thông, rồi để đứa trẻ vào đem thả trong đám sậy giữa mé sông. Người chị đứa trẻ đứng xa nơi đó cho biết nó sẽ ra sao. Mấy câu Kinh Thánh ngắn ngủi này đã chứa đựng những tình yêu một lẽ thật quan trọng đối với người mẹ. Trước hết là chúng ta thấy bà Jochebed có gia đình. Cả hai vợ chồng cả hai vợ chồng là dòng dõi tin kính Chúa. Hôn nhân là một món quà mà do Chúa cho mục đích để duy trì loài sống. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 28, Đức Chúa Trời ban cho đôi vợ chồng trẻ này có một con cái, trong một cái hoàn cảnh vô cùng khó khăn, và vì lệnh vua Pharaoh là phải hủy diệt các con trai ở trong thành phố này. Của vì tại đây người Hebrew đã sanh sôi nảy nở làm mối đe dọa cho chính quyền tại đất nước Ai Cập. Trong lúc bấy giờ, đứng trước cái hoàn cảnh như vậy, bà Jochebed phải có một cái quyết định rõ ràng là dứt khoát, một là để con sống hay là cách khác là giết nó đi. Tác giả Hebrew hé mở cho chúng ta biết rằng bà đã hành động giữ lại con mình vì lý do bởi đức tin. Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi 3 tháng vì thấy một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua, trong Hebrew đoạn 11 câu 23. Chúng ta có thể hiểu suy nghĩ của cha mẹ Môi-se như thế này. Họ nhận biết rằng con cái là món quà của Chúa ban cho và thuộc về Đức Chúa Trời. Giao cho mình để có trách nhiệm chăm sóc và nuôi nấng. Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã ban cho thì Ngài sẽ bảo vệ và gìn giữ con cái mọi để bảo vệ mạng sống của con mình. Và họ là những người làm cha mà mẹ đã có trách nhiệm với con cái và trách nhiệm về hành động của mình đối với con cái. Chỉ vì người mẹ tin kính Chúa mới có trách nhiệm với đời sống con cái của mình. Ngày hôm nay chúng ta sống trong một xã hội người ta tranh đấu cho người mẹ có một cái quyền là pro-choice, nghĩa là phá thai. Họ cho rằng đó là quyền của họ, mà quyền đó là quyền của Đức Chúa Trời ban cho họ. Họ tìm một cái cách bảo vệ quyền lợi của chính mình lại vô trách nhiệm với bào thai do chính mình tạo ra. Những người mẹ mà tìm cách phá thai là những người mẹ vô trách nhiệm, ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến con cái, mạng sống của con của mình. Tại đây cho chúng ta thấy rằng mọi điều chỉ do Đức Chúa Trời ban cho và tùy thuộc vào Đức Chúa Trời chứ không phải do quyền hạn của chúng ta. Qua phần 2, người đàn bà quá Sarepta, người mẹ yêu con như chính thân mình, trong vua nhất đoạn 17 từ câu 17 đến câu 24. Tại đây người đàn bà này đã chồng chết, đã để lại cho bà một đứa con trai. Chẳng có gia tài gì cả. Hai mẹ con lủi thủi sống nhau với nhau mỗi ngày. Chúng ta biết rằng là bà làm gì trong cái cơn đói kém trong xứ, do lời tiên tri Eli đã phán, như Chúa phán: nay bây giờ vì đầy tớ Chúa đã ứng nghiệm và chính ông cũng không được miễn trừ. Đức Chúa Trời đã sai Eli đến với người đàn bà này để nuôi thân mình. Thật là mỉa mai, nghịch lý, phải không chúng ta? Tại sao Đức Chúa Trời không sai ông đến một nhà người giàu nào đó mà lại sai gặp một người nghèo? Tại đây tiên tri của Đức Chúa Trời gặp phải một người nghèo, tiếng miền Nam mình gọi là nghèo rớt mùng tơi. Người yêu cầu là ông yêu cầu người đó là phải nuôi mình. Như chính mình thấy sự hiện diện của Eli trong gia đình của bà đã giúp đã giúp cho sống qua những ngày đen tối nhất của cuộc đời của bà. Điều này chúng ta thấy là nơi người đàn bà này ngoài đức tin của nàng, nơi đầy tớ đức của Đức Chúa Trời chính là tình mẫu tử. Bà biết rằng không thể sống hơn nữa vì cơn đói kém tàn khốc đã quét qua xứ của bà. Mà cũng chỗ này đã cho chúng ta thấy rằng bà nói với tiên tri Eli biết rằng bà đã lượm củi về, bà làm chút bánh với một ít bột và một ít dầu rồi ăn. Và mọi người ăn xong thì sẽ chết. Nhưng chính người mẫu tử đã khiến cho người đàn bà này càng chia sẻ với sự sống của mình cho con và mang cùng số phận với người con của mình. Vì thế Đức Chúa Trời đã chẳng để cho bà lẫn con bà chết đâu. Nhưng câu chuyện này không ngừng tại đây, vẫn tiếp tục. Sau đó một ít lâu, con trai của người đàn bà, tức là người nhà bị đau, bị bệnh rất là nặng đến nỗi cho mình nó chẳng còn hơi thở. Người đàn bà bèn nói cùng Eli rằng: Hỡi người của Đức Chúa Trời, tôi với ông có việc chi chăng? Có phải ông đến nhà tôi đặng nhắc lại những tội lỗi tôi đã giết con tôi chăng? Người đáp với nàng rằng: Hãy giao con nàng cho ta. Người bồng nó lên khỏi tay mẹ nó, đem lên phòng cao chỗ người ở và để nó nằm trên giường mình. Đoạn người kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, cớ sao Ngài giáng tai họa trên người đàn bà quá này, nhà nàng nơi tôi trú ngụ, mà giết con trai của người đi? Người nằm ấp trên mình con trẻ ba lần, lại kêu cùng Đức Giê-hô-va nữa rằng: Ôi Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, xin Chúa khiến linh hồn của đứa trẻ trở lại. Tại đây chúng ta thấy rằng tình mẫu tử đối diện với một cái thách thức mới, đó là sự bệnh tật và sự chết. Đức Chúa Trời thử thách bà để cho bà nhận biết rằng Ngài mới là chính là đấng bà đặt hy vọng trong cuộc đời của bà, không phải là con của bà. Biến cố trước bà xem mạng sống bà như mạng sống của con, nhưng trong biến cố này bà thấy rằng mạng sống con lại quý hơn mạng sống mình. Khi việc này xảy ra khiến cho người đàn bà quá này nghĩ đến những tội lỗi ngày xưa mà bởi đó Đức Chúa Trời đã hình phạt để cắt mạng sống con của mình. Nhưng tiên tri Eli là đầy tớ của Đức Chúa Trời chứng minh rằng điều suy nghĩ của bà hoàn toàn là sai lầm. Đây là cơ hội để bà học biết Đức Chúa Trời và mạng sống của con bà là thuộc về Chúa. Chúa mới là đấng ban sự sống cho con của bà, chứ không phải là bà. Rất dễ dàng cho bà suy nghĩ rằng con bà là sở hữu của bà thay vì của Chúa. Nay bà được con lại với một thân thể lành lặn, một nhận thức mới về Chúa, về chính mình và về chính con của mình. Trách nhiệm của người mẹ chẳng những phải lo con cái trong đời sống vật chất, nhưng còn sự sống khi nó rơi vào những ngày bệnh tật yếu đau và ngay cả đối diện với sự chết. Nhưng trong mọi hoàn cảnh đó, ngay cả cha mẹ không có hoàn toàn lo được cho con cái mình. Chỉ có Chúa mới là đấng để cung ứng mọi nhu cầu trong đời sống của mình và con cái mình. Ngay cả Ngài là đấng ban sự sống cho con cái chúng ta. Đôi khi Đức Chúa Trời để chúng ta đi qua những cái khổ đau, đi qua những cái hoạn nạn, bệnh tật, ngay cả sự chết nữa, để cho chúng ta khám phá ra bằng Xem ra rằng chúng ta cũng không phải là người có thể lo cho con cái của chúng ta. Tất cả mọi điều, mọi sự của Chúa và Ngài mới là Ngài là chính là tác giả của sự sống, của thân thể này. Cha mẹ có lòng trông đợi nơi Chúa nuôi nắng con cái mình. Đó là mỗi người mẹ đang trông mong. Chúng ta cùng bước sang qua phần thứ hai là quan tâm đến đời sống tâm linh của con cái. Cha mẹ cũng có những trách nhiệm lo cho con cái về vật chất, thể xác, ngay cả tâm linh nữa. Trong câu chuyện mà chúng ta có thể đã nghe qua trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 21 đến câu 28, Phan Thi nhớ lại những ngày đầu Phan Thi đến trại tị nạn Palawan vào năm 1983. Phan Thi nhớ rất kỹ những lá thơ đầu tiên của mẹ mình gửi. Tại đây Thi xin được chiếu lên trên hình ảnh để Hội Thánh cũng được thấy. Lá thơ đầu tiên Thi rời năm 1983, ngày 21 tháng 11 năm 1983. Tại đây Phan Thi đọc chỉ cái hàng đầu là con trai yêu quý của mẹ. Và Phan Thi phải khóc suốt cả ngày. Vì tại đây Phan Thi thấy được tình yêu của người mẹ đối với Phan Thi. Phan Thi là một đứa con trong gia đình, ba thì đi hầu việc Chúa tại Hội Thánh Cần Thơ, phải lo cho 120 hội thánh những vùng lân cận, vì lúc đó mục sư Nguyễn Lập Mà đã bị quản chế, nên ba Thi thay thế vào chức vụ chủ nhiệm ở miền Tây Nam Phần. Thời giờ của ông không có nhiều cho chính Phan Thi. Nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời của Phan Thi, khi đọc được lá thơ của mẹ mình, "Thi, con yêu quý của mẹ, mẹ đã nhận được thơ của con, ba mẹ viết thơ cho con rồi, này là lá thơ thứ hai, ba mẹ có gửi cho thư cho các chú và các cô để giúp đỡ con, có gửi cho một số bác Bình là mục sư Nguyễn Nhân Bình tại Pháp, ba mẹ và ba con muốn con đi Úc." Cái điểm mà dưới phần đầu mẹ tôi nói là ba mẹ nhớ con, Thi à, ở nhà con hư thì mẹ la mắng, chứ mẹ là người thương con, bà nhớ con. Hơn hết, mỗi lần mẹ dạy con về, mẹ đi về dọc đường, về nhà, hoặc thiếu nhi nói hoặc hát, thì mẹ lại nhớ con. Mẹ không cầm được nước mắt, thôi con ở xa cha mẹ, con cần phải cầu nguyện nhiều để Chúa lo liệu cuộc đời của con, bà dẫn dắt con. Ở tại đây bà đã dùng tình yêu của người mẹ đã nhắn nhủ những ngày tôi xa quê nhà. Cảm ơn Chúa vì tình yêu của mẹ đã để lại cho Phan Thi rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng trong cuộc đời tôi là cái đứa ngỗ nghịch, tôi không có làm vui lòng cha mẹ, thường là bị đòn nhiều hơn là được khen thưởng. Nhưng rồi những lá thơ này đã bày tỏ tình yêu của mẹ, sự lo lắng của một người mẹ đến một người con. Tại đây cảm ơn Chúa, Chúa cho tôi thấy được tình yêu khi chúng ta xa người mẹ mình. Đôi lúc chúng ta tại đây chúng ta không trân trọng người mẹ kế bên mình, khi xa rồi chúng ta mới thấy được tình yêu của mẹ mình. Điểm thứ hai mà mẹ của Timôthê là người mẹ mong con phục vụ Chúa, trong Timôthê nhì đoạn 1 câu 5. Phaolô tới thành Đẹp Bơ và thành Lystra, nơi đó có một môn đồ tên là Timôthê, con của một người đàn bà Giuđa đã tin. Còn người cha thì người Derek, anh em ở thành Lystra và thành Iconin, điều làm chứng tốt về người Phaolô muốn đem người theo, bởi vì những người Giuđa trong các nơi đó, nơi Phaolô lấy người và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy đều biết cha Timôthê là người Greek. Hễ ghé qua thành nào, hai người cũng dặn biểu phải giữ mấy lời lực mà sứ đồ và trưởng lão tại thành Jerusalem lập ra. Ấy vậy các hội thánh được vững vàng trong đức tin và có số người càng ngày càng thêm lên. Ở trong Công vụ đoạn 16 câu 1 đến câu 5. Ở trong Timôthê thứ nhì đoạn 1 câu 5 có nói đến là: ta nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lois bà nội con và trong Enid mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Người mẹ Timôthê là một người mẹ Do Thái, người chồng là người ngoại bang Hy Lạp. Kinh Thánh không mô tả người chồng có tin Chúa hay không, nhưng Kinh Thánh cho biết rằng bà là người yêu mến Chúa hết mức lòng, đặt đức tin mạnh mẽ nơi Chúa. Bà đã nuôi dạy con mình là chính là Timôthê, là người được có danh tiếng tốt giữa mọi người, điều không phải dễ dàng, phải không bà anh chị em? Nhưng hơn thế nữa, mẹ Timôthê còn sẵn sàng khuyến khích con mình đi vào trong con đường hầu việc Chúa nữa. Khi Văn và Mát đã quay về nhà sau chuyến hành trình truyền giáo lần thứ nhất cùng sứ đồ Phaolô, thì sứ đồ Phaolô tìm một người khác để thế vào, đến thành Lystra, người ta giới thiệu Timôthê là sứ đồ Phaolô. Ông đã nhận Timôthê đem theo để giúp mình. Chắc chắn mẹ của Timôthê cũng khuyến khích người bước vào con đường hầu việc Chúa, vì Timôthê vốn là người có tính nhút nhát, tính sợ sệt. Bà biết rằng chức vụ hầu việc Chúa với sứ đồ Phaolô là gian khổ, lắm nhiều sự sỉ nhục, nhưng bà vẫn muốn con mình hầu việc Chúa vì đó là con đường phước hạnh đời đời. Chúng ta nuôi dạy con cái của chúng ta, bà dẫn con cái đến Chúa, với Chúa để tin nhận Ngài. Cách cá nhân đều là tốt, là điều phải làm, nhưng hơn thế nữa, chúng ta có quyền khích lệ con cái của chúng ta đi vào trong con đường hầu việc Chúa. Ngày nay hội thánh của Đức Chúa Trời thiếu những người hầu việc Chúa có hai lý do như sau. Điểm thứ nhất là hàng ngũ người hầu việc Chúa quá nhiều vấn đề tiêu cực, không làm tấm gương tốt cho những con cái Chúa muốn bước vào trong chức vụ. Khi bước vào trong chức vụ quá khổ, quá thiếu thốn, cha mẹ không khuyến khích con cái bước vào trong chức vụ vì sợ con cái mình khổ, nhưng không thấy được phước hạnh và sự vinh hiển đời đời của người hầu việc Chúa. Châm ngôn đoạn 22 câu 6: Hãy dạy con trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Hãy tạo mọi điều kiện cho con cái của chúng ta gần với Chúa, có Kinh Thánh, học Kinh Thánh và hiểu Kinh Thánh. Đôi khi cha mẹ bỏ rất nhiều tiền để đầu tư cho con cái mình mọi thứ, nhưng lại bỏ ít thì giờ để đầu tư cho con cái mình biết về lời của Chúa trong Kinh Thánh, hay dành nhiều thì giờ chơi với con nhưng không đủ thì giờ để cầu nguyện cho con và cầu nguyện với con. Ở trong một điểm mà Phan Thi học được từ nơi bà Susanna Wesley, đã dành một ngày giờ để cầu nguyện cho 17 đứa con của mình. Bà có tới 17 đứa con. Tôi thấy trong hội thánh mình, ông mục sư mình là thứ 10, mà bà cụ Miên thì có 14 người con. Ở đây bà Susan Wesley là có 17 người con. Tất cả đều thành danh. Hai người nổi danh nhất là hai mục sư, người đã soạn nhạc thánh ca, John Wesley và Charles Wesley. Và chính hai vị này đã thành lập giáo hội Methodist là giám lý. Niềm tin là quan trọng hàng đầu trong cuộc sống của mỗi người, nhất là những người con. Niềm tin để tạo đến mục đích sống, để nếp sống và cái nhìn tương lai. Hai hung thủ khủng bố đã đặt bom tại Boston, đã làm chết rất là nhiều người và nhiều người bị thương. Theo hồ sơ phạm tội trong những năm gần đây thì cho thấy họ không phải là người bạo động. Người em vừa vào quốc tịch Mỹ, bà học đại học y, và người anh thì họ nhưng từ nhỏ họ sống trong một quốc gia Hồi giáo quá khích. Họ ở trong trường Hồi giáo tại Chestnut, một quốc gia khủng bố. Hai anh em trẻ tuổi đều phải vướng vào một cái sai cái niềm tin, bởi vì niềm tin đem đến sự cho hai người bạn này đã có những cái điều không đúng. Kết lại, tình yêu của mẹ dành cho con là thiên phú. Đức Chúa Trời đã ban người mẹ một đặc ân vô cùng cao quý cùng Ngài để thực hiện công cuộc tạo dựng con người trên đất thấp này. Tình yêu là đặc tính vô cùng quý báu của người mẹ. Đức Chúa Trời đã dùng tình yêu mẫu tử để bày tỏ tình yêu của Ngài dành cho con cái Ngài. Người Do Thái cũng có một câu châm ngôn để nói về việc Đức Chúa Trời dùng người mẹ thay thế để chăm sóc con cái mình. Con cái mình biết Chúa qua tình yêu và sự chăm sóc của người mẹ. Tình Chúa cao cả hơn tình mẹ. Có những điều người mẹ muốn con cái cũng không làm được. Người mẹ trần gian này bị hạn chế trong một cái bản chất sa ngã, nên không thể yêu thương mà không thể bị sai lầm. Nhưng Đức Chúa Trời, tình yêu của Ngài đối với chúng ta như tình yêu mẫu tử, và hơn thế nữa, Ngài phán rằng ở trong Ê-sai đoạn 49 câu 15 đến câu 16, người đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu người đàn bà quên con mình, ta chẳng quên ngươi, này đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta. Các ngươi sẽ được bú, được bồng trên hông và được mơn trớn trên đầu gối. Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con. Ấy tại trong Jerusalem mà các ngươi sẽ được yên ủi. Đó là trong Ê-sai đoạn 6, câu 66, đoạn 66 câu 12 đến câu 13. Trong những ngày lúc chúng ta không còn mẹ để nương tựa, chúng ta hãy nương tựa nơi chính Chúa yêu quý của chúng ta. Ngày hiền mẫu vừa qua cũng là một ngày để nhắc nhở chúng ta về tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con ấy được sống. Này sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài để của lễ chuộc tội chúng ta. Chính Ngài là nơi nương tựa của chúng ta, chính Ngài là sức sống của chúng ta. Mà cảm ơn Chúa vì những người mẹ đã yêu thương chúng ta. Chúng ta hãy trân trọng, yêu mến người mẹ của mình. Qua cái đó, trong sách Tuyên Ký đoạn 22 câu 12 nói rằng chúng ta hãy hiếu kính cha mẹ ngươi hầu cho ngươi được sống lâu trên đất này. Đó là điều mà Chúa nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy kính trọng cha mẹ mình.